Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin cung kính chắp tay lạy Quan Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối giúp con thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can, để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót, cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm, giúp con vượt lên đôi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm, giấy tay dành dưỡng giúp con thuần lương tưới nước cam lộ thôi sầu dân dương. Ai ơi xin nhớ đêm ngày điện Quan Thế Âm, bao nhiêu mê đắm ưu phiền buồn chán tan mau. Ngài là nắng ấm xinh tươi làm tan băng giá. Ai ơi lòng con phơi phới sẽ chia khắp nơi niềm vui.
Đây là lần thứ 51 mà quý vị đã trở về với mái chùa để chúng ta có một ngày tịnh tâm. Thì đây là một thắng duyên mà chúng ta đã gieo trồng căn lành từ lâu, nên hôm nay chúng ta mới có đủ được những cái thời gian mà chúng ta tịnh lạc trong một ngày. Vì người đời sống trong thế gian thì không biết bao nhiêu những cái nhân duyên, những cái nghiệp chướng nó ràng buộc cả đời chúng ta không có một ngày yên tĩnh. Mà quý vị cũng như giống như bao nhiêu người khác mà quý vị cố gắng năng nổ, quyết tâm để vượt ra sự buộc ràng đó, để được có một ngày chúng ta về chùa để tịnh tâm tu tập. Thì đây là cái công đức, cái phúc duyên, cái căn lành mà quý vị đã gieo trồng từ xưa, nên hôm nay cái căn lành đó nó phát khởi. Chính vì cái căn lành, cái phúc duyên đó nó tạo những cái thắng duyên cho cho quý vị không có chướng duyên. Còn nếu mà quý vị mà không có căn lành trong quá khứ, không có sự quyết tâm trong hiện tại, thì cái chướng ngại đó, cái chướng duyên đó, nó không có thuận tiện để cho quý vị được có một ngày đến chùa để tịnh tâm tu tập. Thì hôm nay chúng tôi xin được trình bày với quý vị qua cái lời dạy của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, tức là Ngài là vị tổ thứ 12 của Tông Tịnh Độ. Thì trong pháp hội của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, lúc Ngài còn trụ thế, thì cái pháp hội của Ngài thì luôn luôn lúc nào cũng rất là đông người đến đó để học đạo và để học tu. Thì một hôm có một cái vị quan huyện ở trong cái chỗ mà đạo tràng của Ngài mới đến thưa hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho chúng con là những hàng Phật tử bị nhiều cái duyên trần nó ràng buộc, nhưng mà chúng con muốn tu, chúng con ham tu, và chúng con thấy cái cuộc đời của người cư sĩ của chúng con tu khó quá, thì xin Hòa Thượng dạy cho con một phương pháp nào để cho chúng con dễ tu mà chúng con không có giải đãi mà luôn luôn tinh tấn. Xin Hòa Thượng dạy cho chúng con một phương pháp. Thì từ chỗ đó thì Hòa Thượng mới nói bốn câu kệ. Bốn cái câu kệ đó thì cái tựa đề gọi là kệ tỉnh giác. Giác là giác ngộ, tỉnh là tỉnh thức, tức là Hòa Thượng đánh thức giác ngộ. Cho nên cái đề tài mà chúng tôi nói với quý vị hôm nay là đề tài tỉnh giác. A Di Đà Phật. Thì tổ Ngài nói bốn câu kệ như thế này: Ta bà cõi tạm chớ nên mê, tịnh độ hân hoan gắn nguyện về, biển khổ trần gian không ngớt sống, sao còn tham luyến chẳng chịu về. Đó là cái bài kệ mà tổ dạy. Thì giờ đây chúng tôi sẽ triển khai từng câu một của lời tổ dạy để chúng ta tu tập. Câu thứ nhất, Ngài nói ta bà cõi tạm chớ nên mê. Vì Ngài nói chung cái cảnh giới ta bà từ cung trời Đao Lợi trở xuống với chúng ta ở nơi đây và khắp bốn châu thiên hạ, như chúng ta ở đây là Nam Thiệm Bộ Châu, rồi Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngư Quá Châu, Đông Thấn Tháng Thần Châu, nói chung là bốn châu thiên hạ. Mà cái cảnh giới ta bà của chúng ta là thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. Thì trong khắp bốn châu thiên hạ đó thì gọi chung là cõi ta bà. Mà ta bà Ngài nhìn thấy rõ là ta bà cõi tạm. Tại sao Ngài nói rằng ta bà là cõi tạm? Vì chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải biết rõ để chúng ta thức tỉnh, để chúng ta giác ngộ. Vì Ngài nói, Ngài trả lời cho một vị quan huyện thưa hỏi, và trong đó có toàn thể hội chúng đều đồng nghe. Cho nên Ngài nhắm vào vị quan huyện mà cũng nhắm vào chung hội chúng ở trong cái thời điểm mà pháp hội của Ngài. Nên ta bà cõi tạm thì Ngài không nói rằng một cái gì tạm, Ngài nói chung ở cảnh giới ta bà ở nơi đây đều là tạm cả. Nhà cửa cũng tạm, thân thể chúng ta cũng tạm, và tất cả sở hữu của chúng ta bằng vật chất bên ngoài, tất cả các cái đó nó đều là tạm hết. Bởi vì cái tạm thì nó không bền chắc. Bởi vì tạm mà, bởi vì cái tạm là nó thời gian đó thôi. Cho nên do nơi đó mình phải biết rõ ta bà cõi tạm chớ nên mê. Nhưng mà chúng ta không biết tạm thì chúng ta cho nó là trường cửu. Mà chúng ta cho nó là trường cửu rồi thì chúng ta mới đắm nhiễm, chúng ta mới mê say, chúng ta mới đem hết sức của mình ra, chúng ta tạo dựng chúng ta đem hết sức của mình ra để chúng ta gìn giữ. Cho nên do nơi đó thì Đức Phật nói chúng ta bị vô minh. Cái tạm mà chúng ta giữ, còn cái thật thì chúng ta lại quên. Nói cho nên từ chỗ đó, bây giờ nói cái ta bà là cảnh giới rộng lớn mênh mông bao la, chúng ta không tưởng tượng ra, chúng ta nghĩ không tới. Bây giờ chúng tôi xin cô động nhỏ lại để cho quý vị thấy cái lời Phật tổ dạy. Dạy là Ngài mượn cái hình ảnh, Ngài dạy, Ngài chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta hiểu, để chúng ta tỉnh thức, để chúng ta giác ngộ, chúng ta tu an lạc trong đời sống hiện tại chúng ta đang sống. Và sau khi mãn báo thân rồi, nhất định chúng ta về cực lạc thật sự. Thì điều đó đó, nó là một cái điều cốt lõi của người tu. Bây giờ chúng tôi xin nói, mượn một cái ví dụ để Phật tử chúng ta thấy. Cái ta bà là cõi tạm, nhưng mà chúng ta bị nó gạt. Rồi mình không thấy tạm, mình cho thật. Rồi mình dính mắc, rồi mình khổ đau với cái tạm mà mình không thấy được. Chỉ có Phật tổ và những người chân tu chứng đắc thấy biết một cách rõ ràng. Thì chúng ta chưa chứng thì nương theo người đã chứng đạo, chúng ta chưa đắc thì nương theo những người đã đắc. Cái người đã tu, đã chứng, đã đắc là làm kim chỉ nam để cho chúng ta nhắm đến. Lời nói của các ngài đều là vì lòng từ bi hướng dẫn, dạy bảo, dìu dắt chúng ta. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải luôn luôn thao thức, luôn luôn ghi nhớ và để tìm một cái con đường nào để thoát ra nỗi khổ đau mà chúng ta đã từng trôi lăn trong lục đạo luân hồi từ vô lượng kiếp. Bây giờ chúng ta phải theo lời Phật tổ để chúng ta đi ra khỏi cái con đường sanh tử khổ đau mà chúng ta đã lầm lạc. Chúng ta đi vào trong cái con đường đau khổ đó, chúng ta không biết bao nhiêu những cái nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đã từng gánh chịu. Nhất định hôm nay không có khổ đau nữa. Thì chúng tôi xin nói một điều để quý Phật tử thấy được lời của Ngài dạy ta bà là cõi tạm. Tạm là chúng ta không có ở lâu được. Thân tạm này không thể sống lâu, nhà tạm không ở sống lâu, và cõi tạm này cũng không thể tồn tại lâu được. Cho nên chúng ta thấy biết rõ, thì chúng ta biết tạm như vậy đó, nhưng chúng ta phải gấp gấp, rút rút, mau mau để chúng ta tu trong cái thời gian chúng ta còn tạm ở đây được. Cái thân này nó còn tạm xài được thì ráng cố gắng. Ví dụ như Phật tử chúng ta rủ nhau một đoàn 50 người đi ra ngoài Đà Lạt 3 giờ khuya, ở đây chúng ta lên xe, rồi bác tài đưa chúng ta đến Đà Lạt. Tới 3 giờ chiều chúng ta tới Đà Lạt, rồi 3 giờ chiều ra tới Đà Lạt, rồi xách xe chạy vòng vòng chợ chơi, rồi lại chúng ta tìm cái gì trước nè. Ra tới Đà Lạt rồi thì tìm cái gì? Tìm cái khách sạn. Rồi khi mà tìm tới khách sạn đó thì chúng ta đến lại cái phòng hay đến cái bàn lễ tân, tức là cái chỗ tiếp khách của khách sạn đó, để làm gì? Hỏi đây bao nhiêu phòng, phòng cao, phòng thấp, phòng thượng hạng, phòng VIP đồ đó, phòng nào làm sao. Thì khi mà những người tiếp tân đó, người ta nói giá phòng rồi đồng ý, rồi bắt đầu họ trao cho mình cái gì? Trao cho cái chìa khóa phòng. Mà trao chìa khóa phòng ở trong cái phòng đó, ở trong cái đuôi của cái chìa khóa đó, nó có cái thẻ cái gì? Có cái số, số phòng. Nó nói dạ thưa bác, dạ thưa anh, dạ thưa chị, đây cái phòng số 3 của chị, cái phòng số 4 của bà, cái phòng số 5 của ông. Nó đưa cho mình cái chìa khóa rồi có số phòng. Rồi mình lỡ mình cầm cái chìa khóa đút vô lợi ngay cái phòng số 6 đó, số 3, số 2 gì theo cái số của chìa khóa mà nó đưa, mà nó nói cái phòng của mình nữa. Rồi lợi đút cái chìa khóa vô, dặn bật cửa ra, đúng rồi, cái phòng của mình mở mới được chứ. Rồi đồ đạc cá nhân gì xách vô đó, ổn định đàng hoàng rồi thì tắm rửa mát mẻ, mệt thì ngã ngang ngủ giấc. rồi thức dậy cơm nước nó dọn sẵn, rồi mời xuống nhà ăn của khách sạn đâu mà ăn cơm. À, rồi ai hỏi chị ở phòng đó mấy, nó phòng tôi phòng số 3, phòng số 3 là phòng của tôi. À, rồi bây giờ mình ở 3 ngày sau đó, còn cái phòng của tôi nữa không? 3 ngày sau nữa nó là của ai rồi? À, 3 ngày sau đó, nếu mà muốn còn là cái phòng của tôi nữa đó, thì phải sao? Phải trả tiền thêm. Của tôi thì sao? Tôi ở bắt tôi trả tiền. Đó thì từ chỗ này là cái chỗ để mà chúng ta thấy được. À, qua cái thời gian 3 ngày khi hợp đồng hết rồi thì chúng ta không còn ở đó được. Nó lợi, nó cũng lịch sự dạ, mời anh, mời chị dọn hành lý cá nhân ra để tôi tiếp thu phòng. Đó thì từ chỗ đó qua 3 ngày là không còn của mình nữa rồi. Còn nói thôi bây giờ chị thông cảm, đêm nhiêu, đêm 10.000 cho tôi thêm 3.000 nữa, 30.000 đây, dạ được, xách đồ vô. Đó thì từ chỗ đó là cái chỗ mà cái tiện nghi trong phòng đó có đủ, mình vô đó có bình trà, có bình thủy châm nước, có nhà tắm, nước nóng, nước lạnh, đủ hết, tất cả có đủ hết, nhưng mà phải trả tiền. À, mà trả tiền hết cái thời gian 3 ngày đó, muốn ở thêm thì phải trả tiền thêm. À, còn nếu không nó đuổi mình ra, thời gian này mình cự được không? Nha, tôi mách cho mấy diện chuyện đi đâu á, thì đem cái máy ghi âm theo. Lúc mà lợi cái phòng mà lễ tân đó, nó cầm cái chìa khóa nó đưa, dạ thưa ông, cái phòng số 3 phòng của ông, ghi âm vô. À, mời mốt lại nó đuổi mình á, mở máy ra, cái phòng này của tôi, cô nói nè, tiếng này của cô nè, nó phòng của tôi nè, sao đuổi tôi? Được không? Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta biết rằng cái cảnh sống trong thế gian chúng ta lấy một cái khung viên nhỏ của cái thành phố Đà Lạt là thành phố du lịch. Bởi vì chúng ta đến đó, chúng ta đi du lịch, cái nhà trọ, cái khách sạn đó nó là cố định. Còn chúng ta là khách đến, mà khách đến rồi thì khách phải đi. Cho nên thế gian ta ở, thời gian ta đi rồi, người ta nói rằng giả từ gì? À, giả từ quán trọ, là giả từ cái khách sạn. À, thì chúng ta ở trên cái cõi đời này cũng vậy. À, chúng ta hợp đồng của cái nhà trọ đó có 3 bữa, thì khi mãn 3 bữa rồi chúng ta đi. Còn chúng ta hợp đồng với cái nhà của mình 30 năm. À, thì trong 30 năm đó chúng ta cũng phải đi thôi. À, cho nên chính vì thế đó trên cuộc đời này tùy theo cái người nào mà hợp đồng bao nhiêu năm đó, thì trong bao nhiêu năm hết hợp đồng rồi thì chúng ta phải ở trong khách sạn thì giao phòng, còn thế gian thì phải giao nhà. Cho nên chính vì thế đó đừng có liếng tiếc cái gì hết cả, vì trên cuộc đời này nó là cõi tạm. Thì cái thân của chúng ta cũng vậy, nhà là tạm, cảnh giới là tạm, thân này có thật không? Cái thân này cũng đâu có thật đâu, thì chúng ta cũng tạm mượn nó mấy mươi năm thôi. Thì cái thời gian tạm mượn mà lúc mà nó chưa có lúc mà nó chưa có rã đó, nó còn tốt đó, thì chúng ta phải biết tận dụng nó để chúng ta tu. Cho nên các vị thiền sư nói đó, cái thân của chúng ta vào trong cuộc đời này cũng giống như là một chiếc thuyền. Chúng ta tạm mượn cái chiếc thuyền đó để chúng ta sang sông. Mà khi mà chúng ta sang sông, sửa soạn sang sông đó, thì chúng ta muốn cái thuyền cho nó làm sao? Muốn chiếc thuyền cho nó chắc. Để ra ngoài giữa sông bị sóng gió, nó không có bể thuyền. Còn muốn cho nó tốt sang đó, thì sơn khớp cho nó đẹp, mà ở trong nó mục rồi, ra sóng quánh 3 lượng là coi như là bể thuyền chìm ở ngoài giữa biển, làm mồi cho cá mập. Đó, cho nên từ chỗ đó mình không phải để làm cho chiếc thuyền nó tốt, mà làm cho chiếc thuyền nó chắc. Cái thuyền chắc đó nó mới có thể đưa chúng ta qua bờ bên kia được. Đó, thì từ chỗ đó, còn mình thì không muốn cho nó chắc, mà muốn cho đẹp, cứ sơn hết rồi kia mới xô quay cái mũi thiền ra là sống quánh ba cái lập dở thiền rồi. Đó, thì từ chỗ đó mình làm chiếc thiền cho chắc, sống gì sống, gió gì gió, thiền mình thứ nhất là không bị dở, thứ hai là không bị lệch thuyền. À, thì cái chiếc thiền lại mượn cái hình tướng của cái chiếc thiền, à, để nói đến chiếc thiền đó phải chống chọi với gió bão phong ba. Khi người cầm tay lái để vượt qua cái gió bão phong ba đó, thì chiếc thiền đó phải cứng, phải chắc để vượt qua phong ba gió bão đó. Thì chúng ta tu tập cũng vậy, mượn cái thân này. À, cái người đi sang sông thì phải mượn có chiếc thuyền để đi. Còn chúng ta tu hành phải mượn cái thân này. Thì cái thân này đó không phải tối ngày cứ mà trét phấn thoa son, à, mà chúng ta làm sao phải trau dồi đức hạnh. Phải trau dồi đức hạnh cho tốt, à, chứ không phải là chúng ta trau dồi cái thể xác, à, cứ tha son tha phấn, à, rồi cứ đi nhuộm đầu, cứ đi ủi da mặt, cứ đi gì gì đó, à, cho nên những cái đó là chúng ta làm cho nó đẹp chứ không phải làm cho nó chắc. À, thì bây giờ chúng ta làm sao cho cái tâm của mình nó chắc, cái tâm của mình đừng bị những cái ngọn gió đời nó làm lay động, nó làm cho mình phiền não, nó làm cho mình thối thất đạo tâm. Thì bây giờ mình phải mượn cái giả, cái thân giả này, cái thân tạm này mà mình niệm Phật thật. Là mình niệm Phật thật rồi mình tu, trong thời gian của mình tu đó mình an vui thật. Và đến khi mà cái thân này nó rã rồi đó, mình về cõi Phật thật, Phật tới rước mình thật. À, cho nên mình mượn cái giả đổi cái thật xài lời lắm. À, còn bằng không á, thì mình đem cái thật đổi cái giả lỗ lắm. Đó, cho nên mình tu đừng có làm cái chuyện lỗ, mà mình làm cái chuyện phải có lời. Nên mấy mươi năm mình vào trong cuộc đây, mình được cái giả thân, à, bởi cái thân này là cái giả thân, nay còn đó, mai kia đâu chắc được. À, thêm nỗi bệnh, nỗi già, thúc phượt, sống trên đời sống được có bao lâu, mới mài xanh kế đó, đến bạc đầu rồi lại đến, đến đâu? Đến nghĩa địa. Người ta gọi là quan khâu một năm, tức là quan khâu là cái mồ, à, chỉ còn mồ quan một năm mà thôi, chứ không có ai đòi hai cái nấm mồ đâu. Có ai nói tôi chết tôi giàu cho tôi hai nấm mộ không, hay là cho tôi hai quan tài không? À, của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. À, cho nên từ chỗ đó phần riêng chia cho đó, chia cho đó một hồn, chứ đừng có đòi hồn thứ hai. Không có đòi hồn thứ hai được đâu. À, cho nên từ chỗ đó nếu mà mình có qua đời mà ai đó thương mình, à, mình mua cái hòm rồi bạn bè đem tặng cái nữa, con cháu mừng không? Con cháu thấy cái hòm nó hết hồn hết vía rồi. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái cuộc đời mà chúng ta sống ở nơi đây đó, ta bà cõi tạm chứ nên mê. Cái thân này nó không thật đâu. Tại sao nó không thật? Ở đây quý vị thấy nó không thật chưa? Hồi giác chiều thì mạnh khỏe, sửa soạn đồ để vô võ đàng hoàng, sáng cái lên tăng xong đi niệm Phật cũng được. Có không? Nào, hoặc là buổi chiều sửa soạn đâu đó đàng hoàng hết rồi, tối đưa vô bệnh viện. Mà đó là còn đỡ đỡ đó nghe. Mà còn có một cái là dép với giường, lên giường vĩnh biệt. À, chiều tối đi ngủ sớm, rút chân ra khỏi đôi dép đưa lên trên nằm ngủ, là ngủ luôn không thức nữa. Có không? Đó. Đó, nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà chúng ta thấy nếu mà nó thật nó đâu có, nó đâu có kiểu mà nó thay đổi như vậy. À, cho nên nó là giả. Thì trong lúc mà giả nhưng mà còn xài được, còn tận dụng cái giả này được, cho nên chúng ta cố gắng. À, bởi vì trong cái lúc mắt chúng ta còn sáng, chúng ta cố gắng học kinh để con mắt hết thấy đường rồi sao học. Khi lúc tai chúng ta còn sáng, còn trong, chúng ta ráng cố gắng chúng ta nghe Phật Pháp, để lúc mà tai điếc rồi sao nghe. À, nghe lắc qua lắc lại hả hả hoài, nghe câu được câu mất. À, rồi ngồi gần gần hỏi cho ông thầy ông nói cái gì ạ. À, từ từ cái chỗ đó lúc đó rồi lúc đó mới mới nghe Pháp mới muốn tu, tu sao được. Bây giờ miệng mình còn nói chuyện đàng hoàng, duyên dáng, trăm ngôn mỹ từ, âm thanh êm dịu, niệm Phật trong trẻo, ngon lành, đàng hoàng, không chịu niệm, lúc đó ca giọng cổ không, nó hát tân nhạc không à, không chịu niệm Phật. Mà tới chừng mà nó, cái lưỡi lưỡi mà nó bị đớ rồi đó, niệm càng ngọng càng hiệu đó, nên lúc đó lại niệm mà niệm không được. Rồi cơ thể mạnh khỏe đó, thì đi casino, đi ngồi quỳ quên bài tí sắc, hay là vô mấy cái quán gì gì đó. Rồi tới chừng tuổi trở về bóng xế chiều tà, gặp được Phật pháp muốn tu, thì nghe nói cái người mà trong cuộc đời tội lỗi nhiều lắm, nghiệp chướng nhiều lắm, muốn hết tội hết nghiệp là phải sám hối, phải tu. Nhưng mà tới giác già đi lụm cụm rồi đó, giác có sám hối ngon không? Nó lại xuống đứng dậy cái dù liền hay sao? Mà lại xuống thì được, mà đứng dậy thì sao? Dòm quanh dòm quốc có đứa nào không, kéo lên dùm bà coi con. Lại xuống thì nổi, mà đứng lên cũng nổi. Thì lúc đó nói làm sao? Hồi còn nhỏ còn khỏe, người ta rủ mình tu thì nói khoa cả già già một chút nữa hả. Nhưng mà tới dần già rồi nói già đủ thứ bệnh, bây giờ ai có cái thần thông phép lạ gì mà làm cho tu trẻ lại, tu cho mà coi. Đó, thì từ cái chỗ đó thôi, trẻ người ta rủ mình tu thì hẹn già, nhưng mà bây giờ già rồi thấy tu cũng được, nói ai làm cho mình trẻ lại tu cho mà coi. Nó thì từ chỗ đó, trong cái lúc mà cái thời gian, cái thân tạm của chúng ta đó, nó còn xài được, nó còn tốt đó, thì ráng mà cố gắng mà niệm Phật, mà lễ Phật, mà tụng kinh, mà sám hối, mà làm những cái điều phúc thiện. Để khi chúng ta không còn làm được nữa đó, thì chúng ta có được một số công đức, có được một cái số phúc báo, để giờ phút cuối của cuộc đời chúng ta đem theo. Để trên cuộc đời này Đức Phật dạy đó, nhất thiết dạng ban đô thị giả, di hữu nghiệp tùy thân. Trên cuộc đời này tất cả cái gì ở thế gian đều là giả hết. Ngai vàng của nhà vua có thật không? Ngai vàng của nhà vua cũng không thật. Cho nên Đức Phật nói nhất thiết dạng ban đô thị giả. Tất cả những gì trên cuộc đời này đều là giả, nhưng mà di hữu nghiệp tùy thân, chỉ có cái nghiệp đó nó theo người mà thôi. Nói một cách khác đó, khi mà con người ta đến với cuộc đời từ hai bàn tay trắng, vì trên cuộc đời là giả, đi đâu có mang gì theo được. Mình đến cuộc đời không mang cái gì đến cả. Ông vua mà sanh ra đời cũng là trần gian trụi, chứ có gì đâu. Thì mà khi ra đi rồi á, thì mà để trần gian trụi coi kỳ quá, thôi cho một bộ đồ đắp lại cho nó kín đáo. Nhưng mà hai bàn tay trắng, mình đến với cuộc đời từ hai bàn tay trắng, rồi khi từ giả cõi đời rồi thì cũng trắng tay thôi. Nếu mà quý vị có đi đám mà chuẩn bị đám liệm, quý vị thấy cái người mà sắp chết á, thì con cháu nó lại nó làm gì? Nó sửa tay sửa chân. Quý vị nắm tay vậy, nó có để quý vị nắm không? Nó nói làm sao? Nó kiểm tra lần cuối có lận hột sọn nào theo không. Nó mà giấu nó mà lận nắm theo một hộp hai hộp, nó cũng gỡ nó lấy lại thôi. Nó kiểm tra cái khâu đó kiểm không có qua được đâu. Cho nên từ cái chỗ đó nó làm bộ sửa tay sửa chân cho ngay thẳng ngon lành, chứ thật sự nó kiểm tra lần cuối coi mình có mang cái gì của nó theo không. Cho nên từ chỗ đó mình biết chết không có mang theo cái gì được, chỉ mang theo tội dưới phước mà thôi. Thì mình bây giờ là người học Phật, mình tỉnh thức, mình giác ngộ rồi, thì dạy gì mà mang tội. Mà mình không có làm những cái công đức, không làm những phúc thiện, mình phải làm những điều công đức, làm những điều phước. Cái đó nó theo mình từ đời này sang kiếp khác. Cho nên người học Phật mình phải thấy rõ, mình biết rõ được như vậy, mình biết rằng ta bà cõi tạm chớ nên mê. Ta bà này nó là cõi tạm. Mình có vật chất nhiều để mình làm phương tiện trong cuộc sống, có vật chất nhiều để mình tạo những công đức, làm những phúc lành, chứ đừng đắm nhiễm mê sai, bo gìn giữ trong lúc sống, không dám ăn, không dám xài, không dám bố thí, không dám bắt cầu bồi lộ xây dựng, tam bảo, rồi đến khi chết rồi thì tiếc. Ra đi không được, ngáp ngáp hoài, nằm cứ thở phì phò hoài mà không chịu đi. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà khi chết hết phước rồi đó, trở lại làm chó giữ của. Cho nên từ chỗ đó cái điều mà rất là quan trọng, rất đáng sợ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta sống, chúng ta may phước hơn mọi người, thì chúng ta có được vật chất, thì cái đó để chúng ta khỏi phải đói cơm rách áo, nhà dột cột siêu. Thì chúng ta có được dư ra thì chúng ta làm những điều phúc thiện, giúp đỡ cho những người còn cơ nhở, còn khó khăn, hoặc là xây dựng tam bảo, in kinh, ấn tống, bắt cầu, bồi lộ, làm tất cả những điều phúc thiện. Để giờ phút chúng ta ra đi, chúng ta mang cái đó theo. Chớ thật sự đem vàng theo không được, đem hột sòn theo không được, con cháu nó kiểm tra nó lấy lại hết. Cho nên cái điều đó là cái điều mà quý vị thấy. Trong cuộc sống thế gian mình sống cả cuộc đời lo cho con cho cháu, cực khổ không biết nhiêu nói. Nhưng mà đến cái giờ phút ra đi rồi, nó không cho mình đem cái gì theo hết. Rồi tới cái ngày mà mình chết rồi, chôn cất rồi, đến cái ngày cúng dỗ thì không lẽ nó không cúng? Mà khi nó cúng rồi nó có cho mình ăn không không? Trước khi cúng nó dọn lên bàn thờ đàng hoàng, nó thưa ba về ăn, thưa má về ăn, này dỗ của ba má con cúng ba má ráng ăn cho no không? Không có đâu. Thắp hương đàng hoàng, nguyện giấy để hương đinh ráng, thưa ba thưa má nay là ngày dỗ ba má, con cúng dỗ ba má, ba má vậy để ăn phù hộ độ cho con. Không phù hộ đó độ nó không cúng đó. Hồi sống thì nó bắt giữ nhà cho nó, mà chết nó bắt phù hộ độ, không phù hộ độ là nó không cúng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình biết thế gian nó vậy thôi, bây giờ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mình có được những cái điều kiện tốt của cuộc đời, mình ráng mình tu để làm sao cái giờ phút mà mình ra đi nhẹ nhàng thanh thản, không còn vướng mắc. Mà cái ra đi của mình làm sao đó thân không bệnh khổ, tâm không điên đảo, chánh niệm hiện tiền, niệm Phật gặp Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng bưng đài sen vàng đến, này Phật tử Diệu Hoa, này Phật tử thiện minh, thiện thành, thiện đạo gì đó, cả cuộc đời con biết Phật pháp, con biết cuộc đời là giả tạm, con quyết chí tu hành, cả cuộc đời nay mãn báo thân, Như Lai Thế Tôn đến rước con về tịnh độ, rồi bước lên đài sen nhất sát na khoảnh sanh thải Phật tiền, rồi trong cái đất này diệt lên mọi khổ. Thì đó là một cái điều mà mình tu cả cuộc đời, rồi đến giờ phút ra đi nhẹ nhàng mà thoát quá. Thì cái điều đó là cái điều người biết cái cuộc đời là cõi tạm, mình bỏ một cách nhẹ nhàng, không liếng tiếc. Đến giờ phút ra đi mình cũng không liếng tiếc gì cả. Thì đó là người hiểu đạo, người biết tu. Cho nên chúng ta thấy rõ ta bà cõi tạm chớ nên mê. Chúng ta biết rõ rồi, không có còn cái gì mà chúng ta mê nữa cả. Cho nên từ chỗ đó chắc thân mình đây mình giữ được không? Đời không có gì thật cả. Đến cái khi mà cái xác thân của chúng ta ngày nào đó nó cũng cát bụi rồi thì trả về cho cát bụi. Cho nên chúng ta biết rõ được như vậy rồi thì không có tiếc, không có liếng, không có chấp ngã trong cái thân đó. Mà tu riết cũng giống như chúng ta bơi cái chiếc thuyền qua sông, bơi riết để thôi nó lũng nó chìm giữa chừng, bơi riết tới bờ nhảy lên rồi nó có lũng nó chìm gì kệ nó. Thì từ chỗ đó chúng ta qua tới bên kia rồi tính sao. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy được cái lời của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư dạy, ta bà cõi tạm chớ nên mê. Cái câu thứ hai đó là tịnh độ hưng quang gắn nguyện về. Vì cái cảnh giới ở tịnh độ đó nó không có sanh già bệnh chết, nó không có tạo nghiệp, nó không có người ác. Ở bên đó nó ở trên thầy của mình là Phật, bạn của mình là chư vị Bồ Tát, rồi mình chung ở là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Mình về bên đó có thầy là Phật, cần cái gì đến thưa Phật, Phật dạy. Bạn của mình là Bồ Tát, luôn luôn lúc nào cũng sách tấn cho mình tu tập. Còn những người ở xung quanh của mình là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Còn mình ở đây là ở với ai nhân, gì nhân. Không có thượng thiện nhân mà thượng thượng ác nhân. À, cho rủ nó đi chùa nó không đi, mà rủ mình đi nhậu, rủ đi quýnh bài tí sắc rồi không à, rủ đi casino rồi không à. Nó cho nên thượng thiện nhân không có mà, thượng ác nhân không à. Cho nên chính vì thế đó, ở cảnh giới Tây Phương tịnh độ là cái cảnh giới không có sanh khổ, bệnh khổ, tử khổ như chúng ta ở cảnh sống ta bà. Nó không có phiền não, không ai làm cho ai phiền lòng, không ai làm cho ai oán hận, mà thường giúp nhau, thương trợ nhau để sách tấn nhau đi đến đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mà chúng ta phải mau mau chúng ta nguyện về đó. Ở bên đây chúng ta muốn có cơm ăn là phải cuốc đất chai tay, hay là phải mua tảo bán tần thức khuya dậy sớm, toan tính đủ điều một nắng hai sương. Còn ở bên đó không có, muốn ăn thì tự nhiên cái công đức phước báo đó tự nhiên nó hiện đến. Nếu mình nói thế gian này thôi, nó có phước báo thế gian để mình hiểu. Ở thế gian này nếu quý vị có tiền tức là có phước, quý vị khỏi cần nấu cơm. Quý vị muốn ăn cái gì, dở cái máy lên lấy cái số của nhà hàng cao cấp nhất, nhà hàng Đồng Khánh á, thì bên bấm đúng cái số đó rồi, đây alo nhà hàng Đồng Khánh phải không? Dạ phải, tôi ở nhà 115 Trần Hưng Đạo đây, cho tôi 8 món gì gì đó bưng lại. Thì rồi mình cứ ngồi A Di Đà Phật tới chừng mở mắt ra nhà hàng nó bưng tới, mở mắt ra ăn, rồi ăn xong niệm Phật nữa nó dẹp. Ở thế gian này có tiền còn vậy, còn huống chi gì cực lạc, cái công đức phước báo vô biên. Cho nên do nơi đó cái người có công đức có phước báo, ở thế gian này mình alo cái gì nó cũng có, muốn đi đâu alo xe lợi rước, muốn còn đi xa hơn nữa thì alo ngay phòng vé phi cơ, rồi tôi tên họ đó, giấy chứng minh nhân dân số đó, rồi chừa tôi báo 4 cái giá VIP, rồi tới giờ nó điện nó báo thì lại lên phi cơ đi. Còn đi xe thì chạy tới nhà rước. Cái người có phước báo thế gian thì nó cũng có được những cái mà người ta không phải vất vả gian trưng. Đó là mình nói có phước báo thế gian thôi, mà người ta còn sung sướng như vậy, còn hưởng được như vậy. Còn cái phước báo xuất thế, cái phước báo hàng ngày mình tu tập, mình về Tây Phương Cực Lạc đó, cái phước báo đó nó bằng 100.000 lần cái phước báo của thế gian. Vì cái phước báo đó là cái phước báo xuất thế gian do tu tập mà có. Còn cái phước báo của thế gian đó do dành dụm mà được. Hai cái đó nó khác nhau rất là xa. Mà cái phước báo của thế gian đó nó có ngày hết. Cái phước báo thế gian người xưa dạy đó, hữu phước bất khả hưởng tận mà hưởng tận tất bần cùng. Có phước chớ nên hưởng hết, mà hưởng hết phước rồi thì nhất định sẽ bần cùng. Bởi thế gian mình thấy có một cái người nào đó ở trong xóm làng của mình thời thơ ấu, không làm động móng tay, tất cả mọi công việc ở nhà có kẻ ăn người ở, người giúp việc đàng hoàng, ăn có người nấu, có người dọn, y phục mặc ra rồi có người giặt, tối có người giăng mùng. Thì người ta nói cho bà đó sung sướng như gì? Sung sướng như tiên. Nhưng mà thời gian nào đó cha mẹ qua đời, rồi kẻ ăn người ở không tiền phát lương họ đi mất tiêu, họ đi chỗ khác họ làm. Rồi bây giờ cái người xưa ngủ có người ta giăng mùng, bây giờ phải tự giăng mùng ngủ. Rồi cơm ngày xưa người ta nấu, người ta dọn sẵn, bây giờ cũng phải đi tự nấu ăn. Tiền bạc ngày xưa thì có sẵn, bây giờ phải đi làm thuê làm mướn từ ngày mới có được bữa ăn. Thì người ta biết nửa đoạn đường đời của người đó trước kia là sung sướng như tiên, mà bây giờ đó thì coi như là khổ sở để tìm ra chén cơm manh áo. Thì giác này người ta nói tiên mắc gì? Giờ thì tiên mắc đỏ rồi. Mà quý vị hồi nào có nghe nói Phật mắc đỏ không? Thì tiên thì mắc đỏ mà Phật thì vậy. Bây giờ quý vị chịu thành tiên hay thành Phật? Nó thì từ chỗ đó là mấy chỗ chúng ta thấy có phước báo của thế gian khi hết rồi nó đau khổ. Bởi người ta nói vui chơi nó có bà đó hồi xưa sướng như tiên, mà bây giờ tới tuổi trở gần già rồi làm như điên. Rồi đó là tiên mắt đỏ. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rồi, thì chúng ta nên nhàm chán ta bà. Vì ta bà này nó là cõi tạm, rồi nó chuốc lấy những khổ đau. Nửa đời trước thì an lạc, mà nửa đời sau hết phước rồi thì đau khổ ngập tràn. Mà con người đến lúc đau khổ rồi đó không làm việc thiện được. Mà người đau khổ rồi đó nghĩ là nghĩ những cái điều bất thiện, làm là làm những cái điều bất thị. Nên cho nên chính vì thế đó, chúng ta trong cái giây phút cuộc đời, chúng ta trong giây phút tốt đẹp của cuộc đời có được là mắt sáng, tai trong, thân thể tráng kiện, tinh thần minh mẫn. Thì lúc đó chúng ta tập trung vào việc tu hành, tập trung vào việc thiện. Chúng ta thấy rõ cảnh giới ta bà nó giả tạm, nó khổ đau như vậy, nên chúng ta quyết chí niệm Phật thiết tha cầu giảng sanh cực lạc. Cho nên từ chỗ đó là cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta biết rõ như vậy. Nên chúng ta phải thiết tha niệm Phật. Bởi vì chúng ta niệm Phật có khi niệm, nhưng mà chúng ta niệm Phật không thiết tha. Niệm thì có niệm, cầm sâu chuỗi đi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng cầm lạch cạch niệm lia lia vậy. Mà giờ mới trên trời á, niệm Phật vậy kêu mấy con làm sao, có buồn chuối chín bó làm sao á. Con mấy cái xài trín cây kia xách lòng ra bẻ để dơi nó ăn. Niệm Phật mà thấy chú chín, thấy xài chín rồi không, không thấy không Phật. Cho nên từ cái chỗ đó lên cái chỗ miệng thì niệm Phật mà tâm chưa có nhiếp được. Cho nên từ chỗ đó đến cái điều quan trọng đó thì chúng ta phải nhiếp tâm niệm Phật. Cho nên Ấn Tổ Ngài dạy đó, niệm Phật không niệm ngoài môi, niệm sao cho thấy Phật ngồi trong tâm. Điều đó đó nó là điều quan trọng. Chúng ta niệm Phật mà không thấy Phật ngồi trong tâm, mà chúng ta thấy cái gì ở trong tâm không à, thấy ai ngồi chứ không có thấy Phật ngồi. Đó nên điều quan trọng nhất chúng ta niệm là sao, niệm sao cho thấy Phật ngồi trong tâm. Nên điều đó đó là cái điều quan trọng. Nên chúng ta thấy biết cái cuộc đời từ thân của chúng ta kinh nghiệm. Như ví dụ mấy cụ bây giờ lớn tuổi, tóc bạc răng rụng đó, hồi 60 năm về trước tóc có bạc vậy không? Răng có rụng vậy không? Lưng có còm vậy không? 60 năm trước cái bà cụ này là gì? Trời, là một thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp, mái tóc quyền thơ mộng xỏ bên vai, môi thắm tươi thêm mắt phượng diễn ngoài ngày, giọng ấm áp thêm dáng đi yểu điệu, bao nhiêu trai làng thấy chạy theo rần rần ì ì. Mà bây giờ thì sao? Thế gian đó nó còn duyên thì, mà hết duyên thì sao? Thì bây giờ đi sớm về trưa có một mình đó. Thì từ chỗ đó là cái chỗ thế gian mình học hiểu Phật pháp, mình thấy mình biết rõ rồi. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình tu, mình cố gắng mình niệm Phật, mình thấy cái thân của mình biết nó là giả rồi đó. Hồi mình sanh ra đâu có cái răng nào đâu. Rồi từ từ cái lâu lâu nó nhố lên cái, nó mọc răng. Rồi mọc răng đầy đủ hết rồi, ăn uống ngon lành đàng hoàng rồi, tới ít bữa cái nó nhức răng. Nó nhức răng rồi tới nó lung lai. Lung lai rồi tới thì sao? Tới nó rụng hết. Đó thì nó giả có lên. Đó thì nó mọc giả chơi ít bữa rồi nó. Hết thời gian mọc nó rồi thì nó lặn. Nên từ chỗ đó thì mình thấy rõ trong cái cuộc đời của mình. Là mình thấy nó biến đổi, nó giả ảo, không biết bao nhiêu lần nó gạt mình. Cho nên từ chỗ đó mình thấy rõ được cái bản chất của cuộc đời mà qua lời của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư dạy, coi như là ta bà cõi tạm chớ nên mê, cực lạc hưng quang gắn nguyện về. Cảnh giới cực lạc là cái cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới không có những cái nỗi khổ như chúng ta ở đây. Nên cố gắng bằng mọi giá ngay trong đời này, ngay trong đời này sẽ về cực lạc. Nên không phải hẹn hò lần nữa, mình bây giờ tu để làm duyên làm dáng cho kiếp sau. Thưa thật quý vị, không làm duyên làm dáng cho kiếp sau, mà ngay trong đời này sẽ về cực lạc. Bất cứ lúc nào mình một hơi thở ra là một câu danh hiệu Phật, một hơi thở hít vào là một câu danh hiệu Phật. Mình đi dở chân lên một câu A Di Đà Phật, để chân xuống một câu A Di Đà Phật, lặt một cọng rau A Di Đà Phật, nhổ một cọng cỏ A Di Đà Phật, chẻ một cây củi A Di Đà Phật. Giờ nào mà mình hết niệm Phật là hết thở, mà hết thở A Di Đà Phật, thở ra một câu danh hiệu Phật A Di Đà Phật, rồi không hít vào nữa thì thấy Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí cầm đài sen bước đến rồi theo Phật về Tây Phương. Đó là một cái điều quyết định như vậy, nhất định trong đời này, chứ không có nói đợi đời nọ đời kia gì cả. Vì pháp môn niệm Phật đó gọi là pháp môn tịnh độ, đó là pháp môn thù thắng của Như Lai. Nó là một cái pháp môn thù thắng trong 84.000 pháp môn. Dù người tạo tội hùng cùng hung cực ác kiểu nào không biết, chí thành tha thiết niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật với tâm thành, cái công năng, cái thần lực của câu danh hiệu Phật đó, nó tiêu trừ 84.000 tội nạn trong vô lượng kiếp mình đã gieo trồng gây tạo. Rồi mình niệm Phật trong đời mình chuyển hóa hết nghiệp rồi, thì đến giờ phút lâm chung mình về nơi thượng phẩm. Còn nếu nghiệp mình quá nhiều trong đời này mà niệm mà chuyển không hết đó, thì có cái danh từ là đới nghiệp giảng sanh. Người tu tịnh độ quyết chí phát nguyện cầu sanh trong một đời về cõi Phật, mà một đời này mình tu trễ, già rồi mới gặp Phật Pháp, mình tu trễ, tu không có mấy ngày rồi, tới khi mà cái ngày thận số, mình cái thời gian niệm Phật chưa đủ để chuyển nghiệp, nhưng đới nghiệp giảng sanh, còn bao nhiêu nghiệp đó mang luôn về cực lạc, về bên đó tính sao. Cũng giống như ở bên này mình thiếu nợ mà bây giờ không trả nổi, đi qua bên Pháp, bên Úc, bên Anh, bên Mỹ, bên gì gì đó, thì bây giờ mình còn thiếu nợ, nhưng mà đi qua bên Pháp, bên Anh, bên Úc, bên Mỹ rồi, thì qua bên đó làm được có tiền của, gửi về bên đây trả. Mà qua bên đó gửi về đây trả dễ không? Trả rất là dễ. Bên đó làm mà một ngày coi như cả mấy trăm đô mà, thì gửi tiền về đây trả rất là dễ. Bên này lo ăn không đủ lấy đâu trả à, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình nói cái chuyện thế gian để mình hiểu được chuyện Phật Pháp. Bây giờ nghiệp chướng mình bên đây nặng quá, mình tu chưa kịp, đến lúc mình qua đời thì mang luôn cái nghiệp đó, nên gọi là đới nghiệp giảng sanh, tức là mang cái nghiệp đó về cực lạc. À, nương nơi cái tha lực của Đức Phật tiếp dẫn mình thì mình được về tịnh độ bằng cái đới nghiệp giảng sanh, mang luôn tất cả các nghiệp đó, rồi về hàng ngày được nghe Phật nói Pháp, hàng ngày được gần gũi các vị Bồ Tát làm bạn lữ đồng học, rồi sống chung cần giữ cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, thì Bồ Đề Tâm mình luôn tăng trưởng. Mà Bồ Đề Tâm luôn tăng trưởng như vậy đó, thì coi như là nghiệp chướng tiêu trừ, quan khiên tận giải, sớm thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. À, mà người thành tựu vô thượng Bồ Đề rồi thì vô lượng công đức, vô lượng phước lành, bao nhiêu những cái quan trái của cuộc đời mình tạo từ vô lượng kiếp, bao nhiêu quan trái đó thấy mình phát tâm tu, thì bao nhiêu quan trái đó tu theo, phát tâm theo, thì từ chỗ đó coi như quan trái đó gọi là quan khiên tận giải, giải hết tất cả những quan khiên đó, bao nhiêu công đức có được hồi hướng hết cho chúng sanh đó, chúng sanh đó rất là hoan hỷ, nó đâu có đòi nợ mình nữa. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà thù thắng của pháp môn là như vậy. Đó là cái câu thứ hai. Đến cái câu thứ ba đó là để chỉ cho chúng ta thấy đây, biển khổ trần gian không ngớt sống. Là biển khổ trần gian tức là chỉ cho cái biển đời mà chúng ta đang lặn ngụp ở nơi đây. Tất cả mọi người trên cuộc đời này đó, nếu mà ngồi mà xúm lại mà nói chuyện riêng tư của gia đình của mỗi người đó, thì bắt đầu người này nói tôi khổ với ông chồng. À, một người thì nói tôi khổ với bà vợ. Người thì nói tôi khổ với nàng dâu. Người nói tôi khổ với chú rể. Người thì nói tôi khổ với đứa cháu nội, cháu ngoại. Người thì nói tôi khổ với mấy đứa làm công đó, nó gian tham quá, hở cái nào nó chườm cái nấy. À, cho nên mỗi một người nó có một cái nỗi khổ. À, còn có nhiều người không khổ mấy cái đó, thì tôi khổ về cái bệnh huyết áp. À, tôi khổ về cái bệnh thần kinh tọ. Tôi khổ về cái bệnh gì gì đó. À, cho nên Đức Phật nói biển khổ trần gian không ngớt sống. Cái khổ đau của con người ở đây Đức Phật ví như là một cái biển lớn mênh mông bao la, không có những cái gợn sóng lớn thì những gợn sóng nhỏ nó luôn luôn dậy sóng, ít khi nào mà biển lặng gió yên lắm. À, cho nên từ chỗ đó mình biết rõ được như vậy. Nhưng ví dụ những cái người nào họ đau khổ quá, rồi họ giải quyết chuyện này chưa xong chuyện nọ kéo đến, rồi lâu lâu đi chùa hỏi giờ hổm là sao anh chị thấy vắng chùa lâu quá vậy, mấy kỳ tu rồi không thấy. Trời ơi, hổm rà tôi bị bão. Hổm rà tôi bị bão. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà ở trong thế gian này nó đủ thứ chuyện, nó làm cho chúng ta phải chi phối, nó làm cho chúng ta phải khổ não. Cho nên vì vậy chúng ta học Phật, chúng ta biết rõ những cái nỗi khổ đau của cuộc đời đó, nên chúng ta cố gắng làm sao có nhiều thời gian để chúng ta niệm Phật. có nhiều thời gian để chúng ta tu, để chúng ta hóa giải cái nghiệp báo trong quá khứ, không gây cái nghiệp trong hiện tại, và để thành tựu các công đức phúc lành đủ để đến giờ phút ra đi, cuối đời của chúng ta được về cảnh giới an vui nơi cõi Phật, ở nơi thượng Phật. Thì điều đó đó là cái điều quyết định chúng ta có thể làm được, à, chúng ta có thể thành tựu. Thì đó là những cái điều mà chúng ta phải nhớ, để chúng ta tinh tấn nhớ, để chúng ta chuyên rồng niệm Phật, để làm sao đến giờ Phật đến thì chúng ta coi như là chuẩn bị hành trang sẵn sàng. Cũng như chúng ta hẹn với ai đó để mà mình đi du lịch thì sửa soạn hành trang, ra ngồi trước băng đá, ôm cái vỏ đồ, khe xe chạy tới đằng kia là ra tới, mở cửa nhảy lên. Chứ người ta chạy xe tới nó khoan, để tôi đi đánh răng, để tôi đi xếp áo, để tôi coi có còn mấy đồng mà xu lẻ, ai mà đợi mình. Cho nên từ chỗ đó hành trang phải chuẩn bị sẵn sàng, xe đến là đi. Thì cái chuẩn bị một cái chuyến đi du lịch 2-3 ngày mà người ta còn phải chuẩn bị như vậy, còn huống chi là mình chuẩn bị hành lý để về Tây Phương. Về Tây Phương cũng phải chuẩn bị hành trang chứ, mà hành trang đó là bằng công đức, bằng phước báo, bằng sự tu hành của chúng ta. Thì chúng ta chuẩn bị rồi, bây giờ cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, sống thêm ngày, niệm thêm ngày, mà Phật đến rước liền là đi liền. Đó, nên điều đó chúng ta không có lo ngại cái gì nữa cả. Cho nên mình thấy biết rõ được như vậy. Cho nên cái câu thứ ba mà Ngài Triệt Ngộ Đại Sư Ngài dạy đó, biển khổ trần gian không ngớt sống. Cái khổ thế gian này không bao giờ hết, và cái công việc của thế gian này không bao giờ hết. Mình nói tu để rảnh ha, tu thưa thật quý vị, chừng nào rảnh? Không có chừng nào rảnh hết á. Hồi còn nhỏ thì nói lớn một chút rảnh, mà lớn rồi thì có gia đình, có chồng có vợ, thì lo cho việc chồng việc vợ. Mà chồng vợ rồi thời gian nó sanh con lo cho con, hết con lo cho cháu, hết mấy nói mấy cháu nội lớn khỏe, cháu nội lớn tới cháu cố. Thì nó cứ triền miên mãi như vậy. Cho nên việc đời muốn dứt liền thôi dứt, nếu để chừng xong chẳng lúc xong. Không có lúc nào xong đâu. Cho nên từ chỗ đó muốn dứt là cắt cái rục, để rồi chúng ta lo niệm Phật, chúng ta lo tu tập, để chúng ta làm sao trong cái cuộc sống của đời người chúng ta đừng để luống uổng. Đời sống mấy mươi năm chúng ta đến đây là có phước rồi, mà đến đây có phước rồi thì từ cái phước này chúng ta làm sao cái phước đó nó lớn hơn lên. Chúng ta phải làm sao cho tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dày. Còn chúng ta mà tội không mòn mà làm cho phước có mòn không à. Cho nên từ chỗ đó cái phước thì nó mòn, mà cái tội thì nó lớn. Cho nên bây giờ chúng ta phải học lời Phật tổ dạy, tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dày. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ biết khắc, biết rày thánh linh. Thì đó là cái điều mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy rõ để chúng ta học. Đến cái câu thứ tư mà tổ kết luận, tổ nói đó, cái câu thứ ba ngài nói đó, biển khổ trần gian không ngớt sống, sao còn tham luyến chẳng nguyện về. Vậy đó mà không có chịu, chịu về cực lạc, còn tham luyến thế gian này. Bây giờ ở trong hậu trường chúng ta là Phật tới rước liền, có đi liền không? Nói chưa. Ngài cho con về con viết di chúc, ngài cho con về con giao chìa khóa, cái đó con đi cũng chưa có dặn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy biết rõ được như vậy đó, thì chúng ta không còn tham luyến. Chúng ta không phải tham sống như người đời để thụ hưởng, mà chúng ta sống thêm để làm gì? Sống thêm để chúng ta tu thêm, sống thêm để chúng ta niệm Phật nhiều, chứ không phải sống thêm để ăn, sống thêm để mặc, sống thêm để thụ hưởng vật chất, mà sống thêm để tu thêm, sống thêm để có nhiều công đức để về phước báo, sống thêm để chúng ta niệm Phật đủ công đức phúc lành, chúng ta về hưởng phẩm. Thì điều đó là cái điều mà người Phật tử chúng ta tu, người Phật tử chúng ta học. Chúng ta thấy biết rõ được như vậy đó, để rồi chúng ta có được cái sự an lạc. Thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ quý Phật tử một ít ý đó qua cái bài kệ tỉnh giác của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, là vị tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông. Ngài đem cái lòng từ bi và tình thương rộng lớn đến Ngài dạy cho vị quan nguyện và trong pháp hội hội chúng thời đó, thì chúng tôi thấy đó rất là hay. Cho nên hôm nay đem ra chia sẻ cùng quý vị, cũng giống như ăn được cái món ăn nào ngon quá không nỡ ăn mình, đem ra chia ngưỡng chút một chút để thưởng thức. Thì đó là cái món ăn tinh thần mà chúng tôi thấy nó rất là hay. Thì hôm nay thì chúng ta có được cái nhân duyên đối với Phật pháp, cái tháng duyên quý báu, thì chúng ta được hạnh ngộ với ánh từ quang của Đức Phật, với mái chùa hòa bình ở nơi đây, để chúng ta ôn lại lời Phật dạy nhằm sắp tấn với nhau trên bước đường tu học. Thì giờ chúng tôi cũng biết nói gì hơn, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, khi mãn báo thân được Đức Phật A Di Đà cho biết trước. Hôm nay chúng ta đã kết được một tháng duyên, mà tháng duyên này gọi là tịnh nhân. Tịnh nhân tức là chúng ta gieo được cái nhân tịnh độ. Tịnh nhân tức là chúng ta gieo nhân tịnh độ, mà chúng ta có nhân rồi thì nhất định sẽ có quả. Thì nhân mà thành tựu thì quả đó sẽ đạt được. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử bồ đề tâm kiên cố, chí tu học dưỡng bền, hiện tiền niệm Phật được nhất tâm, khi mãn báo thân được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Hôm nay chúng ta có đủ nhân duyên đến với đạo tràng của chùa Hòa Bình nơi đây, có bao nhiêu người trong đạo tràng này, sau này chúng ta về cực lạc chúng ta gặp mặt nhau đủ trên đó hết, đừng có thiếu người nào hết rồi. A Di Đà Phật. Giờ đây mời toàn thể đạo tràng mà chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức